Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm ngày 9 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm lĩnh vực ngân hàng.
Bộ Lao động Thương binh Xã hội giữ quan điểm đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ mùng 1 tháng 7.
Giá xăng có thể tăng trong kỳ điều hành mới.
Phần tin thế giới có những thông tin, hội nghị trực tuyến quan chức cao cấp các nước tham gia hội nghị cấp cao Đông Nam Á.
Đã có trên 1.400 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ và 66 ca tử vong. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và các thành viên của Chính phủ tiếp tục trả lời, giải trình các nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực ngân hàng.
Trong phiên chất vấn sáng nay, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đó là giải pháp của Ngân hàng Nhà nước trong kiểm soát cho vay gói hỗ trợ lãi suất 2% trong gói phục hồi kinh tế với tổng lượng ngân sách là 40.000 tỷ để tránh dòng vốn đi vào khu vực không cần thiết và tránh trục lợi chính sách, việc kéo dài nghị quyết số 42. Trả lời vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc thực hiện nghị quyết 42/2017/QH14 có tác dụng rất rõ rệt trong xử lý nợ xấu. Nếu không kéo dài nghị quyết 42, một số quy định chính sách trong đó sẽ không thể được đưa vào thực hiện trong thực tế, gây khó khăn cho xử lý nợ xấu, đặc biệt khi ngân hàng đối mặt với tác động của dịch bệnh COVID-19. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ban ngành, ra soát, xem xét, nghiên cứu việc tiến hành luật hóa việc xử lý nợ xấu. Chất vấn Thống đốc Ngân hàng về giải pháp cho doanh nghiệp tiếp cận với gói hỗ trợ của ngân hàng, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội nêu câu hỏi.
Sau đại dịch thì rất nhiều doanh nghiệp đang còn có cái khoản vay mà đang phải hoãn giãn, chưa phải trả nợ và cũng không có cái tài sản đảm bảo thêm nữa để mà thế chấp. Vậy thì những doanh nghiệp này người ta lại có các cái phương án kinh doanh tốt, lại thuộc cái nhóm mà gần cần được phục hồi. Vậy thì xin hỏi Thống đốc là làm thế nào để những doanh nghiệp này sẽ được tiếp cận cái gói hỗ trợ này?
Cái gói này là hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Thì cái đối tượng ở đây là phải là các doanh nghiệp có khả năng trả nợ và có khả năng phục hồi. Thế thì như vậy rằng là trong cái nghị định và thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước thì yêu cầu là các tổ chức tín dụng phải cho vay đúng đối tượng. Và các cái đối tượng, các cái doanh nghiệp mà thuộc các cái ngành được hỗ trợ thế nhưng mà vẫn phải đảm bảo khả năng trả nợ và có cái khả năng phục hồi thì mới được cho vay. Còn nếu trong quá trình thẩm định đánh giá mà các tổ chức tín dụng không đánh giá là doanh nghiệp đó không đủ điều kiện vay thì thực sự là các doanh nghiệp thì cũng không tiếp cận được cái chương trình này.
Tranh luận tại nghị trường về việc dùng tiền mặt trong thanh toán, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu ý kiến.
Thì phải nói rằng như ngày qua tôi nói cái vụ Việt Á, công an vô xét nhà, vô xét cơ quan, vô làm việc, có 10 tỷ đồng ở trong tủ sắt của cá nhân đó, như vậy tiền mặt ở đâu mà nhiều như thế? Đó là một vấn đề nữa là hiện nay dư luận đã cho rằng một số đại gia người ta sử dụng tiền mặt rất nhiều đi mua bất động sản, chỉ cần người bán đất mà cần tiền mặt thì trả tiền mặt ngay, còn không thì chuyển khoản. Như vậy thì tôi nghĩ rằng có vấn đề gì ở trong ngành ngân hàng hay không về cái sử dụng tiền mặt, mà Thống đốc thì trả lời chưa rất cụ thể.
Về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết,
trong các quy định hiện hành thì những cái khoản mà chi tiêu của ngân sách nhà nước thì cũng đã yêu cầu là đối với các cái khoản mà trên 20 triệu đồng thì phải thực hiện chuyển khoản và không được thanh toán bằng tiền mặt. Thế còn đối với các cái giao dịch khác thì hiện nay thì cũng đang trong cái quá trình mà Ngân hàng Nhà nước cũng như là các bộ ngành để nghiên cứu và theo cái chỉ đạo đối với cái vấn đề này. Trong cái quá trình mà xây dựng các cái quy định mới thì cũng sẽ xin ý kiến rộng rãi và cũng phải phân tích đánh giá những cái tác động đối với các cái quy định về vấn đề mà thanh toán bằng tiền mặt này.
Báo cáo trước Quốc hội liên quan đến vấn đề độc quyền vàng SJC, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Nghị định 24 xác định là Ngân hàng Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, và ở đây Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thuê SJC sản xuất. Trong quá trình tổng kết, đánh giá Nghị định 24 trong thời gian tới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của các đại biểu và cũng sẽ xin ý kiến rộng rãi để lựa chọn nhiều thương hiệu khác để cùng sản xuất vàng miếng hay là một thương hiệu của Ngân hàng Nhà nước. Cuối phiên làm việc sáng nay, Quốc hội cũng đã tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo kế hoạch, hội nghị do Ban Thường trực Ban Bí thư triệu tập tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Thành ủy Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu của thành phố Hà Nội. Thời gian tổ chức là một buổi, dự kiến trong tháng 6 năm nay, ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là thành phố Hà Nội, từ đó triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa và xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố trong công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị.
Chương trình xin được tiếp nối với một số tin tức kinh tế đáng chú ý. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Đề án nhằm tạo bước chuyển rõ rệt thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, phấn đấu đến năm 2025 giảm số lượng các tổ chức tín dụng, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh những ngân hàng yếu kém mới, hệ thống các tổ chức tín dụng lành mạnh và phát triển bền vững. Mục tiêu cụ thể của đề án là triển khai thí điểm áp dụng Basel 2 theo phương pháp nâng cao tại các ngân hàng thương mại nhà nước nắm cổ phần chi phối và ngân hàng thương mại cổ phần có chất lượng quản trị tốt, đã hoàn thành áp dụng Basel 2 theo phương pháp tiêu chuẩn vào cuối năm 2025, phấn đấu đến năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu từ 10 đến 11%, đến năm 2025 đạt tối thiểu từ 11 đến 12%. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới 3.
Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 5 năm 2022, tín dụng tăng 8,04% so với cuối năm 2021, tăng 16,94% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thì 4 trên 5 lĩnh vực ưu tiên có mức tăng cao hơn cùng kỳ và 3 trên 5 lĩnh vực ưu tiên có mức tăng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung. Tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát. Thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ xem xét một số yếu tố như là mặt bằng lãi suất huy động, cho vay, tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ về tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 năm trở lại đây, Hàn Quốc luôn nằm trong top 3 quốc gia có lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đổ vào Việt Nam cao nhất. Đầu năm 2022, thị trường Việt Nam đã chào đón nhiều dự án mới từ Hàn Quốc như Lotte Inc. và đầu tư 900 triệu đô la Mỹ phát triển khu đô thị thông minh mang tên Lotte EcoMart City Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn ESL triển khai dự án bất động sản công nghiệp diện tích gần 300 hectare tại Nam Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, lĩnh vực hậu cần, kho vận cũng nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc.
Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội, trong tháng 5 năm 2022, các lực lượng chức năng đã kiểm tra trên 1.900 vụ hàng lậu hàng giả và gian lận thương mại, xử lý trên 1.600 vụ, khởi tố 11 vụ với 13 đối tượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 202 tỷ đồng.
Sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 1.860,7 đô la Mỹ trên ounce, tăng 8,7 đô la Mỹ trên ounce so với cuối phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu giá vàng thế giới tương đương 52,30 triệu đồng một lượng, thấp hơn 17,4 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm. Trong khi đó, mở cửa phiên sáng nay trên thị trường vàng trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,8 đến 69,7 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, cùng tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán hiện là 900.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 68,65 đến 69,60 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán cao hơn giá mua là 950.000 đồng một lượng.
Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng bán lẻ trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 6 tháng 6 là 150,5 đô la Mỹ một thùng đối với xăng RON 92 và 157,4 đô la Mỹ một thùng đối với xăng RON 95, và mức giá này cao hơn ngày 1 tháng 6 khoảng 3 đô la Mỹ một thùng. Tương tự thì giá các loại dầu cũng tăng khoảng 5 đô la Mỹ một thùng. Hiện nay thì dầu diesel có giá là 170,6 đô la Mỹ một thùng, dầu hỏa có giá là 166,6 đô la Mỹ một thùng, dầu mazut là 636 đô la Mỹ một tấn. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, với đà tăng liên tục của giá dầu thế giới thì giá bán lẻ xăng dầu ở trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong kỳ điều hành tới đây. Mức tăng phụ thuộc vào việc Liên Bộ Công Thương Tài chính trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn BOG. Nhưng trong bối cảnh này, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, giá xăng bán lẻ ở trong nước có thể tăng từ 800 đến 1.000 đồng một lít, trong khi giá dầu sẽ có thể tăng nhiều hơn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng. Trước đó có nhiều ý kiến của doanh nghiệp đề xuất tăng lương tối thiểu từ mùng 1 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, trong tờ trình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vẫn giữ nguyên đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày mùng 1 tháng 7 với mức điều chỉnh lên bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể theo bảng dưới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm trên là rất cần thiết, bởi thông thường lương tối thiểu vùng được xem xét điều chỉnh sau một năm thực hiện. Tuy nhiên, do từ đầu năm 2020 dịch COVID-19 nên Chính phủ đã duy trì mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Hiện tại mức lương tối thiểu vùng này không còn đảm bảo được mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo quy định của Bộ Luật Lao động.
5 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị các hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt hơn 114 tỷ đồng. Nguồn lực này được hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp cần trợ giúp. Nổi bật là các cấp hội từ thành phố tới cơ sở đã trao tặng hơn 145.000 suất quà cho gia đình gặp khó khăn, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 60 nhà chữ thập đỏ cho các gia đình phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp. Giúp cho các gia đình nghèo có sinh kế được vươn lên, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ hơn 70 con bò sinh sản cho những trường hợp có khả năng lao động, tặng học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học tốt. Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút nhiều người dân tham gia, qua đó thu về hơn 150.000 đơn vị máu để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời điểm đầu tháng 6 năm 2022, cả nước có gần 86,26 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt hơn 87% tổng dân số. Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2022, số người tham gia bảo hiểm y tế bao phủ khoảng 92% dân số, ngành bảo hiểm xã hội phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng rà soát kỹ các nhóm đối tượng, từ đó xây dựng phương án phát triển với từng nhóm, nhất là với các nhóm có số lượng giảm từ 50.000 người trở lên. Mặt khác, các bên chú trọng huy động nguồn lực để hỗ trợ về bảo hiểm y tế cho các trường hợp khó khăn.
Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về khắc phục các tồn tại hạn chế liên quan đến chỉ tiêu tỷ lệ hộ nông thôn được cấp nước sạch không đạt kế hoạch, còn 166 xã chưa được lắp đặt mạng cung cấp nước sạch. Một số tồn tại hạn chế được chỉ ra là nhà đầu tư triển khai chậm so với tiến độ được giao, một số khu vực chưa có nhà đầu tư. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, 100% hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch, Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư và cung cấp nước sạch, xây dựng hệ thống cấp nước bảo đảm về số lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu công ty cổ phần nước mặt sông Hồng dừng thi công, khẩn trương hoàn trả mặt kết cấu đê bãi sông thuộc dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng. Trước đó, công ty cổ phần nước mặt sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp phép thi công khắc phục sự cố nứt đê Hữu Hồng tại km 46 160, huyện Đan Phượng và thi công công trình thu trạm bơm nước thô, thời gian thi công hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên đến nay, tiến độ thực tế không bảo đảm đúng giấy phép. Để bảo đảm an toàn cho tuyến đê Hữu Hồng trong mùa mưa lũ năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu công ty cổ phần nước mặt sông Hồng dừng thi công công trình, khẩn trương hoàn trả mặt cắt, kết cấu đê bãi sông, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, bảo vệ công trình trong mùa mưa lũ, ứng trực 24/24 giờ tại khu vực dự án, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra.
Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 6. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi, nhiều hơn gần 10.000 thí sinh so với quy mô kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là kỳ thi có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất, thế nên công tác chuẩn bị tổ chức cho kỳ thi được xác định là phần việc quan trọng nhất với mục tiêu bảo đảm an toàn, công bằng, khách quan, làm căn cứ để các trường trung học phổ thông tuyển sinh đúng đối tượng, đạt yêu cầu. Với một kỳ thi mang tính cạnh tranh cao, việc lo lắng là điều khó tránh khỏi. Song thí sinh cũng cần ghi nhớ, việc nắm vững quy chế thi và những quy định có liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là yêu cầu bắt buộc để vừa tránh bị vi phạm quy chế trong quá trình dự thi, vừa bảo đảm quyền lợi của mình.
Tại hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2022, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thời gian vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an cũng chỉ đạo các cục nghiệp vụ công an của Bộ và Công an các tỉnh, thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp. Thiếu tướng cũng cho rằng các thiết bị camera giấu kín có thể có hình thức rất nhỏ, thí sinh có ý định vi phạm có thể lợi dụng khẩu trang để giấu thiết bị này. Giải pháp ngăn ngừa chính là cách ly thiết bị trung gian, quy định bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách ly phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi là nhằm thực hiện điều này.
Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022 vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với cơ quan liên quan phát động nhằm mở đầu cho những ngày hè vui tươi, bổ ích của các em trên cả nước. Đợt cao điểm dành mọi sự quan tâm chăm lo cho trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, Hà Nội cùng các địa phương đã và đang triển khai các giải pháp, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tháng hành động vì trẻ em năm nay, thành phố Hà Nội tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em và để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, phát triển toàn diện. Các sở ban ngành đoàn thể địa phương tăng cường truyền thông, giáo dục chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Cùng với đó là tổ chức bàn giao và tiếp nhận trẻ tham gia sinh hoạt hè giữa nhà trường và địa phương khi kết thúc năm học 2021-2022. Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho biết.
Thành phố Hà Nội sẽ tập trung cao điểm thực hiện hiệu quả công điện 398 ngày 2 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục tập trung đầu tư các cái nguồn lực cho các cái thiết chế văn hóa, thiết chế y tế, thiết chế giáo dục, các cơ sở bảo trợ xã hội dành cho trẻ em, đặc biệt là trong cái dịp hè này. Kêu gọi các cái nguồn lực xã hội hóa để tăng cường các cái nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước để chăm lo cho trẻ em trên địa bàn thành phố và đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Và một việc cũng rất quan trọng đó là thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với trẻ em, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và đặc biệt là các cái cơ quan tư pháp sẽ xử lý nghiêm các cái vụ việc về xâm hại trẻ em, bạo lực đối với trẻ em.
Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi với nhiều nhóm giải pháp gắn với các hoạt động xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động phòng chống đuối nước ở trẻ em, xây dựng các bể bơi, tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Các cấp bộ đoàn, đội tổ chức các chương trình truyền thông, trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, tổ chức các hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em, các hoạt động vui chơi, giải trí và giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương cho biết.
Hè năm nay thì Trung ương Đoàn và các cấp bộ đoàn đội dự kiến sẽ xây dựng và trao tặng 1.000 sân chơi cho các em thiếu nhi ở khắp mọi miền đất nước, trao tặng 140 bể bơi di động và cố định để thực hiện cái công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, sửa chữa hơn 700 nhà vệ sinh cũng như là xây dựng mới 300 nhà vệ sinh ở các cái trường học ở địa bàn khó khăn, xây dựng và trao tặng hơn 250 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tham mưu, ban hành chương trình, chính sách, điều phối, phối hợp thực hiện quyền trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cấp, các ngành chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia vì trẻ em trong thực hiện quyền trẻ em, phê duyệt các chính sách, chương trình, đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2025 đến 2030, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình, đề án đã ban hành. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ khẩn cấp trước mắt cũng như lâu dài cho trẻ em bị nhiễm COVID-19, trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 và trẻ sơ sinh là con của sản phụ nhiễm COVID-19 đã được kịp thời ban hành và triển khai. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.
Thông qua tháng hành động vì trẻ em hôm nay, chúng tôi mong muốn mỗi bậc cha mẹ, ông bà, mỗi gia đình cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Chúng ta cần chung tay xây dựng một môi trường gia đình an toàn, thường xuyên quan tâm, chăm sóc, giám sát, bảo đảm an toàn cho con em mình, tăng cường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Mỗi cá nhân và cộng đồng hãy lên tiếng, hãy tích cực chủ động phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến tất cả các cơ quan chức năng. Các vụ việc xâm hại quyền trẻ em, nhất là xâm hại trẻ em, cần được các cơ quan chức năng, chính quyền, cơ sở xử lý kịp thời, nghiêm minh nhất và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Chúng ta kiên quyết nói không với bạo lực và xâm hại trẻ em. Chúng ta cần hành động thiết thực, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, được nuôi dưỡng và hưởng đầy đủ các quyền của chính mình.
Tháng hành động vì trẻ em hàng năm cũng là dịp để các cấp chính quyền địa phương, gia đình, cộng đồng tiếp nhận và quản lý giám sát trẻ em về hoạt động hè tại xã, phường. Tổ chức cho trẻ em một mùa hè an toàn, giảm đuối nước, giảm thiểu các vụ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột. Theo Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đến nay 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, gần 100% các cháu đến độ tuổi được đến trường. 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine và hiện đang tích cực triển khai tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 cho các cháu từ 5 đến 12 tuổi. Đời sống tinh thần, vui chơi giải trí, môi trường giao tiếp xã hội của trẻ em ngày càng phong phú, đa dạng, được các cấp, các ngành và cả xã hội rất quan tâm chăm lo. Chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 được đông đảo cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ chức quốc tế hưởng ứng tích cực.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối hôm qua, hội nghị trực tuyến quan chức cao cấp SOM, các nước tham gia hội nghị cấp cao Đông Á gồm các nước ASEAN và các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ đã diễn ra. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đề nghị các đối tác cấp cao Đông Á với tiềm năng và thế mạnh của mình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN trong ứng phó đại dịch và thúc đẩy phục hồi, cũng như hỗ trợ thu hẹp khoảng cách phát triển và phát triển tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng Mekong, đảm bảo phát triển đồng đều bền vững tại khu vực.
Tổng thống Ukraine vừa cho rằng chiến sự tại thành phố Severodonetsk có thể quyết định kết quả của cuộc chiến ở miền đông của nước này. Tổng thống Ukraine cho rằng quân đội Ukraine gây thiệt hại lớn cho đối phương. Tuy nhiên, thống đốc của vùng Lugansk, Ukraine cho biết quân Ukraine đã bị đẩy lùi ra ngoại ô của thành phố này. Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo hậu quả của xung đột này đối với an ninh lương thực thế giới.
Sau nhiều tuần căng thẳng ngoại giao, ngày hôm qua, Algeria đã đình chỉ hiệp ước hữu nghị láng giềng tốt và hợp tác được ký kết vào năm 2002 với Tây Ban Nha, sau khi Madrid thay đổi hoàn toàn lập trường về vấn đề Tây Sahara, theo hướng ủng hộ quan điểm của Maroc. Trước đó, vào ngày 18 tháng 3 vừa qua, Tây Ban Nha đã thực hiện một sự thay đổi quan điểm triệt để về vấn đề được cho là nhạy cảm, công khai ủng hộ lập trường của Maroc và khơi dậy sự tức giận của người Algeria. Quốc gia ủng hộ phong trào đòi độc lập Sahrawi của mặt trận Polisario.
Ngày hôm qua, Canada, Phần Lan, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Mỹ đã ra tuyên bố chung thông báo về việc khôi phục một phần hợp tác trong khuôn khổ của Hội đồng Bắc Cực. Trước đó, để phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, các quốc gia trên, vốn là thành viên sáng lập của Hội đồng Bắc Cực ngày 3 tháng 3 vừa qua, đã thông báo tạm dừng tham gia diễn đàn này. Hội đồng Bắc Cực là một diễn đàn quốc tế bao gồm 8 quốc gia Bắc Cực và 6 nhóm bản địa Bắc Cực hoạt động trong mọi lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cho rằng cuộc chiến tại Ukraine đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực, cần phải can thiệp ngay lập tức và kêu gọi phản ứng của cộng đồng quốc tế trong phối hợp giải quyết khủng hoảng. Ngoại trưởng Di Maio nhấn mạnh Italy sẽ đóng một vai trò trong phản ứng của cộng đồng quốc tế với cuộc khủng hoảng lương thực, đồng thời khẳng định câu trả lời chỉ có thể là phối hợp với đa phương.
Theo hãng tin AFP, thì hàng triệu người tiêu dùng và các chủ doanh nghiệp nhỏ ở Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới, đã phải điêu đứng trong nhiều tháng qua bởi giá dầu ăn tăng chóng mặt. Theo truyền thông địa phương, vào tháng 3 thì đã có 2 người chết vì kiệt sức khi phải chờ đợi quá lâu dưới cái nắng gay gắt để mua dầu ăn với mức giá là 20.100 rupee trên lít. Indonesia sản xuất khoảng 60% nguồn cung dầu cọ toàn cầu với 1/3 tiêu thụ ở trong nước. Việc siết chặt dầu ăn trong nước đã buộc chính phủ phải áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đã được dỡ bỏ vào tháng trước, giúp giảm giá và giảm nguồn cung ở trong nước.
Thông tin cập nhật từ cảnh sát Đức cho biết người lái xe ô tô đâm hàng loạt người trên đường tại thủ đô Berlin vào sáng hôm qua giờ địa phương là người Đức, gốc Armenia, 29 tuổi. Chiếc xe gây tai nạn hiệu Renault Clio được cho là của em gái đối tượng. Cho tới hiện tại, theo thông tin từ cảnh sát Đức, vụ đâm xe khiến một phụ nữ thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương, trong đó 5 người bị thương rất nặng. Hiện tại, động cơ của người lái xe vẫn chưa rõ ràng. Cảnh sát cho biết chưa thể khẳng định đây là một hành động cố ý hay một vụ tai nạn giao thông đơn thuần, nhưng vụ việc được cho không phải do động cơ chính trị.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trên thực tế đã có trên 1.400 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ trong năm nay ở châu Phi và có 66 ca tử vong. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế lại chỉ chú ý tới bệnh đậu mùa khỉ khi căn bệnh này xuất hiện tại các nước thu nhập cao. Dù thừa nhận một thực tế rằng nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ trở nên phổ biến ở những khu vực nơi hiếm ghi nhận căn bệnh này, tuy nhiên thì đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh điều này có thể ngăn ngừa được vào thời điểm hiện nay.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết U23 châu Á, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng đến toàn đội. Thông qua lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời khen ngợi đến U23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, thể hiện được lối chơi hết sức thuyết phục ở vòng bảng trước các đối thủ của U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh đội U23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, với tâm thế sẵn sàng bước chân vào tứ kết và các cầu thủ đã thực hiện xuất sắc những ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Gong Okyun. VFF cũng cho biết đã thưởng tổng cộng là 1,3 tỷ đồng dành cho thành tích vào đến tứ kết của đội tuyển U23 Việt Nam. Sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia vào tối ngày 8 tháng 6, U23 Việt Nam bất bại ở vòng bảng với 5 điểm. Trận hòa 1-1 trước đương kim vô địch Hàn Quốc ở lượt thứ 2 tạo bản lề cho thành tích vào tứ kết của U23 Việt Nam. Trước đó thì thầy trò huấn luyện viên Gong hòa Thái Lan 2-2 ở trận ra quân. U23 Việt Nam cũng là đội đầu tiên của khu vực Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết với thành tích bất bại.
Với bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 đã diễn ra với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Ở tình thế buộc phải thắng, huấn luyện viên Gong Okun đã gây bất ngờ khi thay thế toàn bộ 5 vị trí tiền vệ trong đội hình, gồm Trần Văn Công, Huỳnh Công Đến, Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Nhân và Nguyễn Hai Long. Việc lắp ráp những mảnh ghép mới ở khu vực giữa sân khiến U23 Việt Nam mất đôi chút thời gian để vận hành lối chơi một cách trơn tru. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút thi đấu thì mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Nhà Mạnh Dũng bật cao đánh đầu tung lưới U23 Malaysia ở phút 28 sau quả tạt của Nguyễn Thanh Nhân giúp U23 Việt Nam phá vỡ thế quân bình. Kịch tính lên cao ở cuối hiệp 1 khi trọng tài mất rất nhiều thời gian để kiểm tra VAR, sau đó rút thẻ đỏ với Harry Hakim vì lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền. Bùi Hoàng Việt Anh nâng tỷ số lên 2-0 ở phút bù giờ thứ 8 với pha đá bồi thành bàn sau khi thủ môn Isman đẩy được cú sút 11m. Hiệp 2 diễn ra trong bối cảnh được chơi hơn người. Các học trò của huấn luyện Gong Okun thi đấu thong thả và không ghi thêm bàn thắng nào. Như vậy, U23 Việt Nam vào tứ kết với 5 điểm và ngôi nhì bảng C. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn cho U23 Thái Lan. Đội bóng xứ sở Kim Chi phải nhờ tới sai lầm hiếm hoi của hàng thủ voi chiến mới có được bàn mở tỷ số ở phút 36 do công của Ko Jae-hoon. Giành chiến thắng với tỷ số 1-0, U23 Hàn Quốc có 7 điểm sau 3 trận đấu, qua đó vào tứ kết với ngôi đầu bảng C. Chiều qua trên sân vận động 19 tháng 8 diễn ra trận đấu giữa Vĩnh Yên Vĩnh Phúc gặp Bình Thuận trong khuôn khổ vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2022. Phút thứ 33, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, cầu thủ Ngô Anh Vũ của Bình Thuận có pha xoạc bóng bằng hai chân với cầu thủ đối phương. Trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ ngay lập tức đã rút thẻ vàng với cầu thủ của Bình Thuận. Trước đó, Ngô Anh Vũ cũng đã nhận thẻ vàng nên đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ bị truất quyền thi đấu. Ngay sau khi bị rút thẻ đỏ, Ngô Anh Vũ đã không thể giữ nổi bình tĩnh, cầu thủ này xông vào đánh trọng tài chính. Đánh giá về hành vi này, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết, đây là hành vi đáng phê phán và cần xử lý nghiêm. Điều này sẽ giúp các cầu thủ từ sân chơi ngoài chuyên nghiệp khi bước vào thi đấu giải chuyên nghiệp nâng cao ý thức về nghề nghiệp, cũng như góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam. Hồ sơ sự việc sẽ được ban tổ chức giải chuyển tới ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam để xem xét xử lý nghiêm. Quay lại diễn biến trận đấu, mặc dù Bình Thuận bị dẫn 2-0 và phải chơi thiếu người, nhưng đội bóng này đã ghi được 2 bàn thắng để gỡ hòa 2 đều. Sau đó, trên loạt sút luân lưu, Bình Thuận đã thắng 8-7 Vĩnh Yên Vĩnh Phúc để giành quyền lên hạng nhất ở mùa giải tới.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 9 tháng 6, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình hôm nay do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.